cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, chúng tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Mi-chê đoạn 7, nói về sự tha thứ. Đức Chúa Trời có thể tha thứ tất cả mọi tội lỗi bởi vì Ngài đã đấng nhân từ và bởi vì những việc Ngài đã làm. Trong chính câu đầu của sách Mi-chê đoạn 7, tiên tri Mi-chê xưng nhận với Đức Chúa Trời về tất cả những tội lỗi mà Ngài dùng để chống lại dân Israel. Những cáo trạng này đụng đến lòng của Mi-chê. Mi-chê không phải là một người không cảm xúc. Ông rất là rung động bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp xảy đến cho dân tộc của ông. Vì thế, trong phần đầu của đoạn này, chúng ta thấy về sự buồn rầu, đau khổ và sự than vãn rất nhiều. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Mi-chê đoạn 7 câu 1. Khốn nạn cho ta, vì ta như khi đã hái trái nho mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ao ước cũng không có. Mi-chê bắt đầu đoạn này với một phương cách cá nhân. Ông nói, khốn nạn cho ta. Đây không những là một lời nói riêng tư, nhưng nó cũng bày tỏ một tác động nhiều bởi sứ điệp của Đức Chúa Trời mà ông đã giảng ra. Tâm trạng của Mi-chê cũng giống như Jeremy. Ông cảm thấy khó chịu, nặng nề bởi sứ điệp. Ông buồn rầu bởi sứ điệp này. Mi-chê không thấy có sự vui mừng trong những gì ông nói, ông giảng ra cho dân chúng. Ngày nay, cũng như không có sự vui mừng khi giảng sứ điệp về sự đón phạt. Và khi tôi giảng về sự đón phạt, sự phán xét, nhiều người cho rằng tại sao tôi không yêu đất nước, tại sao tôi không bày tỏ sự yêu thương với đất nước của tôi. Các bạn thân mến, tôi cũng yêu đất nước như bao nhiêu người bình thường khác. Tôi mong ước rằng tôi có thể công bố một lời vui mừng và nói rằng có sự phục hưng lớn hơn xảy ra cho đất nước. Đó là một tin vui mừng, và nó sẽ rất tuyệt vời. Nhưng tôi cũng chỉ nói giống như Mi-chê đã nói, khốn nạn cho tôi. Vì ta như khi đã hái trái nho mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ao ước, cũng không có. Xin nhớ rằng, trong Kinh Thánh, cây nho được dùng làm hình ảnh biểu tượng cho quốc gia Israel. Mi-chê là người đồng thời với Ê-sai. Ê-sai cũng nói rõ về điều này trong Ê-sai đoạn 5. Israel là cây nho, và cây nho là Israel. Mi-chê nhìn vào quốc gia của ông và nói rằng, ta nhìn vào cây nho và muốn hái ăn, nhưng không có một trái nho nào, bởi vì cây nho không sanh ra trái. Giờ đây Mi-chê nói tiếp đến những điều đặc biệt. Ở trong sách Mi-chê đoạn 7 câu 2, người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thải điều rình rập để làm đổ máu, ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Ngày nay, không có an toàn khi đi trên đường phố lúc ban đêm. Những người phạm pháp đang bao quanh. Hình như những người tin kính đã mất đi. Nhưng có nhiều người tốt vẫn còn trong đất nước chúng ta. Tôi cũng tin rằng, cũng có một số người tin kính còn ở trong Israel. Nhưng Mi-chê đang nói một cách tổng quát. Những người tốt không có nhiều. Họ không phải là nhóm đa số. Người tin kính đã mất đi khỏi đất. Và tiếp đến ở trong sách Mi-chê đoạn 7 câu 3. Tai chúng nó chăm làm sự dữ, quan trưởng đòi của, quan xét thì ham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình. Vậy thì cùng nhau đan dệt. Tai chúng nó chăm làm sự dữ. Những người này không có thỏa lòng khi làm điều ác, giống như những người khác chỉ làm một tai, còn họ làm cả hai tai. Tôi tin rằng những người này rất bận rộn với việc làm ác của họ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì ham thối lộ. Họ làm điều ác để có được phần thưởng. Họ rất nhiệt tâm để làm điều ác, bởi vì họ là những người tham tiền, những người tham ăn, tham của. Những người cầm quyền rất nhiệt tâm làm việc để nhận lấy tiền hối lộ. Vì thế, những người này đứng vào vai trò của các quan xét thì sự phán xét của họ bị sai lệch. Còn người lớn thì nói sự ưa muốn giữ của lòng. Ngày nay chúng ta thấy có sự tự do ở nhiều lãnh vực, nhưng lại có rất ít tự do tôn giáo. Và đất nước chúng ta không còn đặt Kinh Thánh làm trọng tâm nữa, không còn đặt Kinh Thánh là cái neo nương cậy nữa. Trong khi tất cả mọi người trong đất nước cần đặt Kinh Thánh là trọng tâm của đời sống, Kinh Thánh nên được tôn cao để nó là một sự soi dẫn, một thước đo được, một kim chỉ nam cho đời sống của con người đi theo. Và tiếp đến ở trong Mi-chê đoạn 7 câu 4, người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chôm, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai góc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi đã đến rồi, nay chúng nó sẽ bối rối. Ngay cả đến những người tốt nhất chỉ giống như chà chôm. Các bạn cần phải trở nên cẩn thận. Các bạn có thể bị dính như chà chôm nếu các bạn không cẩn thận với nó. Vì thế, ngay cả đến những người tốt nhất trong thời của Mi-chê, các bạn vẫn không thể tin cậy được. Còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai góc. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm một số điều với thời đại chúng ta, giống như đã làm với dân Israel trong thời của Mi-chê. Bởi vì tôi nhận thấy có sự tương đồng và tội lỗi trong thời hiện nay với thời của Mi-chê. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi đã đến rồi. Nay chúng nó sẽ bối rối. Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách Luca đoạn 21 câu 25, sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đạo. Nói một cách khác, một dấu hiệu tỏ bài sự cuối cùng của thời đại là sự rối loạn của các nước. Dấu hiệu lớn nhất mà nó đi gần đến sự cuối cùng của thời đại không tìm thấy trong Israel. Israel không phải là dấu hiệu. Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại của Hội Thánh. Chúng ta không cần tìm kiếm một ngày. Chúng ta cần nhìn xem dự báo thời tiết, biển động, sóng lớn bão tố nổi lên trên đất và các nước thấy. Đó là bức tranh mà lời của Đức Chúa Trời tỏ bày về các nước trong những ngày sau cùng. Miche đã nói ra những khó khăn mà dân tộc này đang có. Đó là tội lỗi trong đời sống của họ. Một lời rất tốt đẹp được nói trước đây ở trong Miche đoạn 6 câu 8. Hỡi ngươi, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Dân chúng không có làm điều đó, và họ biết rằng họ cũng không thể làm. Giống như lời Phi-e-rơ đã nói, chúng ta ở dưới cái ách của luật pháp mà tổ phụ chúng ta cũng không thể giữ được, và ngày nay chúng ta cũng không thể giữ được. Nhưng ngày nay có nhiều người tin rằng họ được cứu rỗi bởi nhờ vào các việc làm tốt, nhờ vào việc thiện. Họ tin rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận họ trên nền tảng những gì họ làm. Người ta muốn quay trở về với thời kỳ luật pháp để biện hộ cho suy nghĩ của họ. Nhưng khi chúng ta mở ra Kinh Thánh và thấy rõ rằng chúng ta được cứu rỗi chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tiếp đến ở trong sách Miche đoạn 7 câu 5. Chớ tin người lân cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Điều này tỏ bày một tình trạng rất tệ hiện có trong thời bấy giờ, và nó cũng là sự thật trong thời đại văn minh của thế giới hiện nay. Nó là một thế giới rộng lớn bên ngoài. Chúng ta cần nhận biết điều này, đặc biệt là nếu chúng ta muốn đứng về phía Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 30 câu 34, chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian, ta đến không phải đem sự bình an, mà đem gươm giáo. Khi nào còn các điều ác trong thế gian, thì sẽ còn sự đối nghịch, chiến tranh giữa điều thuộc về xác thịt và điều thuộc về thánh linh, giữa sự sáng và sự tối, giữa thiện và ác. Nếu các bạn có dịp thức dậy vào buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc lên, các bạn nhìn về hướng đông để thấy một điều rất hay là sự tranh chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng lộ ra đẩy bóng tối đi khỏi. Và một việc tương tự như vậy xảy ra vào lúc mặt trời sắp lặn. Bóng tối chiếm chỗ trở lại. Có sự đối nghịch thuộc linh như vậy đang xảy ra trong thế giới hiện nay. Chúa Giê-xu tiếp tục nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 35 và 36. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Các bạn không thể tin cậy đến những người trong gia đình của mình. Miche nói rằng, chớ tin người lân cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Trong nhiều năm qua, tôi nghe nhiều câu chuyện xảy ra trong gia đình. Người chồng không tin tưởng vào vợ, người vợ không tin tưởng vào chồng. Đấy là sự đáng buồn ngay trong gia đình. Chúng ta đang sống trong những ngày mà lời nói của con người không còn giá trị như trước đây. Các bạn không thể tin những gì các bạn đọc. Các bạn không thể tin những gì các bạn nghe. Con cái của Đức Chúa Trời cần thử nghiệm mọi sự. Tôi cũng thành thật nói với các bạn, hãy thử nghiệm chương trình giảng trên radio bằng lời của Đức Chúa Trời. Xin cũng hãy thử nghiệm sự giảng dạy Kinh Thánh của tôi. Các bạn trở nên khôn ngoan khi làm như thế, bởi vì bản tánh của con người không thể tin cậy. Và tiếp đến ở trong Miche đoạn 7 câu 6. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà cha, và kẻ thù nghịch của người, tức là người nhà mình. Xin chú ý, đó chính là những gì mà Chúa Giê-xu nói sẽ xảy ra. Và nó đã xảy ra trong thời của Mi-chê. Khi hoàn cảnh nó xảy ra, nó là ngày hư hoại. Nó là một ngày đen tối. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất xấu trong lịch sử thế giới. Lời của Miche nói trong câu này tỏ bày tình trạng xấu mà nó làm đau lòng của Miche. Đây không phải là lời khoe khoang, nó không phải là điều vui mừng, nó là điều thương hại, một điều mà nó làm buồn lòng các bạn và buồn lòng chính tôi nữa. Và tiếp đến ở trong Mi-chê đoạn 7 câu 7. Nhưng ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời, ta sẽ nghe. Tại đây, chúng ta thấy Mi-chê có sự vững tin, bảo đảm và đức tin. Ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe ông và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi điều. Chúa Giê-xu cũng nói ở trong sách Luca đoạn 21 câu 26 đến 28. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự xuống trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần đến. Mi-chê nói rằng, nhưng ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta. Có những ngày mà con cái của Đức Chúa Trời cần đến gần với Đức Chúa Trời, cần ở gần trong mối quan hệ với Ngài, và chúng ta cũng ở gần với lời của Ngài nữa. Và tiếp đến ở trong Mi-chê đoạn 7 câu 8. Hỡi kẻ thù ta, chớ vui vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy. Dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Đây là một nền tảng lớn mà chúng ta thấy đi xuyên qua cả Kinh Thánh. Dầu rằng người của Đức Chúa Trời có thể bị sa ngã, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho người ấy đứng dậy. Khi chúng ta ở trong bóng tối, Đức Chúa Trời sẽ làm sự sáng cho chúng ta. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, dân sự của Đức Chúa Trời cần phải ở gần với Đức Chúa Trời trong những ngày đen tối, khó khăn. Giờ đây, trong câu 9, Mi-chê thay mặt cho dân tộc của ông xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời. Hai con người gọi đây là sự đệ trình với Chúa. Tại đây, có một sự đệ trình tốt đẹp. Dầu rằng trong thời kỳ đen tối, Mi-chê vẫn có lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi Mi-chê vừa nói với kẻ thù nghịch, chớ vui mừng vì cớ ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy, dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Mi-chê có sự vững tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông và giải cứu dân tộc của ông. Mời quý vị cùng xem ở trong Mi-chê đoạn 7 câu 9. Ta chịu lấy sự thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Mi-chê có sự xưng nhận công khai về tội lỗi của dân chúng. Ông là người có sự vững tin. Ông quy phục chính ông cho ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đây là vị trí của tất cả con cái của Đức Chúa Trời trong thời gian đen tối của lịch sử thế giới. Đó là điều chúng ta nên làm. Có một điều chúng ta cần biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã cho phép mọi sự xảy ra. Ngài vẫn còn điều khiển và tể trị thế giới này. Vì thế chúng ta cần quy phục chính mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta nên xưng nhận tội lỗi của mình và trình dâng cho Chúa những gì chúng ta đang làm. Chúng ta cần phải giải quyết mọi điều với Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quan trọng. Xin chú ý đến điều Mi-chê nói. Ta chịu lấy sự thành nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Các bạn thân mến, xin chúng ta nhìn thấy điều này. Đất nước chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Các bạn đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Và tôi cũng đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đi với xã hội hiện nay và chúng ta tiếp nhận sự êm ái của nó. Chúng ta hài lòng về tình trạng thiếu trọn vẹn trong đời sống. Chúng ta nhắm mắt và lờ đi bao tội lỗi xấu xa xung quanh chúng ta. Đây là thời gian mà một số người trong chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình. Mi-chê nói tiếp, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta. Đức Chúa Trời dùng Assyria như cây roi để trừng phạt dân của Ngài về tội lỗi của họ. Nhưng sau đó, Ngài phục hồi họ trở lại, và Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng, và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Họ sẽ nhận thức rằng Đức Chúa Trời đón phạt họ. Miche nói tiếp ở trong đoạn 7 câu 10. Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng, chớ nào Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó. Nay nó sẽ bị dài đạp như bùn ngoài đường. Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng, nhưng có sự đau buồn. Bởi vì tội lỗi dân chúng, họ phải bị phán xét. Kẻ thù của họ đã hỏi họ câu hỏi. Các ngươi hãnh diện về việc phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng Ngài ở đâu? Tại sao Ngài không giúp đỡ các ngươi? Tại sao Ngài không giải cứu các ngươi như Ngài đã nói? Kẻ thù của dân Israel không thể thấy sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ không thấy Đức Chúa Trời đang giải quyết vấn đề với dân sự của Ngài trong đường lối công bình bằng cách phán xét họ. Sau khi Đức Chúa Trời phục hồi dân sự của Ngài, Ngài sẽ trừng phạt những quốc gia nào đã hành hạ dân của Ngài, đã cố gắng tiêu diệt dân Ngài. Họ sẽ bị dày đạp như bùn ngoài đường. Vì diễn ảnh lưu đài sang Israel đang ở phía trước dân Israel, và kẻ thù được đề cập ở trong bối cảnh này được giải nghĩa là nước Assyria, và chúng ta thấy tỏ bài trong hai câu kế tiếp về sự cuối cùng của kẻ thù. Miche giữ ngôn về sự hủy diệt kẻ thù của dân Israel và sự phục hồi của Israel. Quốc gia Israel giống như vườn nho như được diễn đạt trong Kinh Thánh. Xin chú ý đặc biệt bài ca về vườn nho của tiên tri Esai được nói ở trong sách Esai đoạn 5, câu 1 đến câu 7. Các bức tường mà Miche nói đến là tường bao bọc vườn nho. Ở trong Miche đoạn 7 câu 11 nói rằng, Ngài đến là khi các tường thành của ngươi sẽ được dây đắp. Trong ngày đó, luật định sẽ bị dời xa. Trong những ngày đầu của lịch sử, dân Israel được Đức Chúa Trời đưa xuống Ai Cập để trở thành một quốc gia. Sau đó Đức Chúa Trời đem họ trở về đất hứa và ban cho họ luật pháp. Ngài làm cho họ trở nên tuyển dân của Ngài. Ngài gìn giữ họ khỏi việc cưới gả với các dân tộc xung quanh. Nhưng sau đó, bởi vì họ phạm tội, Đức Chúa Trời đã đưa họ vào cảnh lưu đày ở Assyria và Babylon. Họ có công tác tỏ bài cho thế giới về Đức Chúa Trời, cả lúc họ ở trong xứ hay khi họ bị tản lạc ra nước ngoài. Và trong sách Miche đoạn 7 câu 12 nói tiếp, trong ngày đó, người ta sẽ đến cùng ngươi, từ Assyria và từ các thành Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển này cho đến biển kia, từ núi này cho đến núi khác. Như chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong đoạn thứ tư, trong thời kỳ nước 1000 năm, tất cả mọi quốc gia sẽ đến Siôn, ngay cả Assyria là kẻ thù của họ trước đây. Trong Miche đoạn 4 câu 1 đến câu 2 nói như sau. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập nên trên chót các núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chạy về đó và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. Do vậy, Mi-chê nhắc nhở họ rằng, trước khi phước hạnh đến, họ gánh lấy sự trừng phạt. Và trong Mi-chê, đoạn 7 câu 13, nhưng đất nước này sẽ trở nên quang du vì có sự báo trả về việc làm của dân cư nó. Các bạn thấy rằng, đất nước Israel và người dân kết hiệp chặt chẽ với nhau. Đất đó không có hoang tàn như hiện nay. Khi phước hạnh của Đức Chúa Trời đến với dân chúng, phước hạnh sẽ đến trên đất nước nữa. Nhưng hiện nay, phước hạnh đó chưa đến. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại trong sách Mi-chê đoạn 7.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày.